đối xử với bạn một lần. Trước thì chúng tôi là lại cái bài học của cái bài học chuyện hai lần này thì đấy. Trước thì chúng tôi có trình bày cái gì sao không nghe. Trước thì chúng tôi có trình bày với quý vị về chương 7 của trong kinh chúng ta chương A. Thì trong chương 7 này đó, Đức Phật có nói là như vậy: nếu chúng ta làm việc chân từ, chúng ta trung thành mà có người tới mắng, không có những người có tội lỗi đó, ai cũng vậy. Thì nếu mà chúng ta không biết ăn năn thì cái tội lỗi nó cứ càng nhiều càng nặng. Rồi nếu mà mình có tội mà mình ăn năn đó, thì tội thì bỏ mình đau cũng chút được hết. Cái việc này thì tôi có nhắc lại cho mình thấy ở trong chúng ta đây đó, thì mình là một người thân ai người có tội chứ qua cái tội luôn không không mình tu á, thì chúng ta tu trong đời này có nhiều tu Phật giáo nhưng mà không có làm tội. Mà làm tội như vậy đó thì mình thấy sao? Mình không có sanh cái tâm chán nản. Có nhiều người nói với tôi nói rằng sao mà mình biết mà làm tội chứ sám hối chứ mà vậy đó mà vẫn làm tội lại. Ở đây có ai có bị làm cái tình gặp trường hợp đó chứ mà thành thật tôi nói có phải không? Có khi mình tu rồi mình giận những giận tu hành mình giận không sám hối mai mốt mình không giận nữa. Ai rồi thấy bà kia rồi nước mắt cũng chửi, lần đầu tiên cũng chửi rồi mình tu không chửi đi, cái rồi mai mốt gặp bà khác cũng nước mắt cũng chửi. Cái việc này thì quý vị mình phạm pháp vô mình thành cái mình khó tránh. Cái việc đạo cũng như việc trời, ở đời thì quý vị có ai mà từ nhỏ tới lớn mà làm thành công làm cái đâu thành công cái đó có không? Không có. Tất cả mọi người từ việc học thực hành gia đình tới việc làm ăn thì được học. Nhưng cái vấn đề đặt ra như vậy chúng ta là những Phật tử quý vị, đạo Phật có cái đặc biệt như vậy là Đức Phật rất người thế gian á, thì mình nhìn người ta bằng con mắt quá khứ. Ở đây có gì có mình bằng con mắt quá khứ không? Nhìn bằng cái hồn bằng cái quá khứ. Ví dụ bây giờ cái người đó họ làm gì không biết. Bây giờ để họ tu họ làm lành, nhưng mình bình thường mình nói làm lành cái gì? 20 năm trước họ giật tiền của người khác, 5 năm trước họ làm gì vậy? Mình không quên quá khứ người đó. Đây có gì có quên không? Có quên được quá khứ người khác không? Nếu mình không đó thì mình chưa phải là Phật tử. Là bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm qua bảo là cướp, nhưng mà ngày suốt ngày hôm qua bắt cướp buổi tối ngày hôm qua thẩm tâm và sám hối, chuyện không cướp nữa thì thành Phật rồi. À, tôi thấy Phật tử có nhiều khi buồn cười lắm. Có những người bây giờ có thể họ thành tâm họ muốn cải sửa, họ thành tâm muốn trở thành con người tốt, họ tới chùa họ gặp mình Phật tử. Mình vẫn nhìn hỏi những cái người có 20 năm trước con người tội lỗi không có cái gì. Cái đặc biệt Đức Phật ở cái chỗ từ bi này đó là sao vậy? Vì Đức Phật biết khi mình sống trong thế gian này đó không có ai sống tội lỗi đâu. Bởi vì nếu mình, bởi vì Đức Phật với bài đó, cái chuyện sám hối đó quý vị, mình có tội mình sám hối thì trở thành trong sạch. Cái áo của bị dơ đó, có lấy cái việc áo của bị dơ mới ra trời mưa ra ngoài thì lại vang lên bẩn, thì cái điện cái ma giặt rồi cái gì còn nó cao dơ cao sạch áo sạch. Vậy thì trong đạo Phật đó, đặc biệt là cái tinh thần từ bi của Phật, miễn mình có cái ý chí ở ngoài đời và cái ý chí muốn thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn cái vòng mà tội ác của mình thì mình đã trở thành tốt rồi. Mới đây tôi nói chuyện một chút, sau khi nói chuyện rồi tôi có khuyên cố gắng chú chấp ta cái tuổi, tôi cố gắng tôi thành tâm đánh giá chứ tôi đánh lấy thấy thôi. Tại sao vậy? Tại buồn cảm, tại buồn cảm. Ai cũng tội, đời ai cũng tội, ai thấy lỗi thành không? Khi mình thù tâm mình sửa, cuối mình sửa, cái việc đó là tôi làm chuyện rồi cái việc. Vậy thì cái chỗ này đặc biệt là trong chúng ta. Nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta khi mình nhìn cuộc đời của mình, sửa trời ơi, ta tội lỗi quá rồi. Thấy không? Có nhiều khi mình tưởng là nếu mình tội thì dễ gì sanh tịnh độ. Có nhiều người nói là mình phải thanh tịnh mới sẽ được tịnh độ được. Thì tội lỗi nhiều quá làm sao sanh? Không lập. Ngày hôm qua thì nghe trong cái kinh Phật đó là ngày hôm qua bỏ đau rồi để xuống thì sao thì được. Cái vấn đề là bị bỏ ra. Tôi kể cho mình nghe một câu chuyện. Rồi nói trong câu chuyện tôi nói tới. Trong lúc Đức Phật còn tại thế đó quý vị, thì có một cái bà đó, bà có chồng, hai vợ chồng có được đứa con. Thì người chồng rất cưng, cưng lắm kìa. Thì vợ đẹp mà. Nhưng mà bà này thì ở với người chồng lớn tuổi, thành thử là không có vừa lòng. Thành ra cái bà này đó, bà mới sanh cái lòng tà bại với người khác. Nhưng mà chồng kế bên làm sao bây giờ đấy? Thì một hôm chồng đau, bà mới mời thầy thuốc tới. Thì thầy thuốc có dặn là thuốc này mạnh lắm, uống một lần là mùi duyên thôi, một lần là chết thuốc thôi, rồi mấy giờ còn sao uống thêm chết nữa. Thì bà cố tình bà chỉ uống một lần hai chén thuốc. Thì như vậy thì sao quý vị, kết quả là sao? Chồng chết đó, bị thuốc mạnh có chuyện được chết. Nhưng bà nói lý do đó là vì con chồng uống cho mau, uống cho mau hết bệnh. Quý vị hiểu được ý không? Cái gì rốt cuộc ông chồng chết, ông chồng chết thì bà này đáng giá thì khỏi mãn chỉ định được rồi. Thế gian không biết, thế gian biết tội. Thì có được cái con cái đứa 9 tuổi thì thành hôn lại đánh giá người chồng khác. Ông này á thì trong khi mà ông chồng trước mà còn sống á thì thương bà này vì là thằng cái này thì ông chồng chết rồi còn cái gia sản của người chồng thì mới ở với bà này, chiêu pha hết cái gia sản của bà. Mà khi hết cái gia sản rồi thì sao cũng được, chưa hết gia sản nữa chừng đó. Thì mới nói bà này cũng đứa con đi, đứa con 9 tuổi cũng đứa con đi. Bà này thì bị mê cũng đứa con đi, mà cái người kiếm đứa con đi nhưng mà đem ra rồi bà bị cọp còn chết đó. Rồi vậy thôi sao thì bà ta vẫn không khen, vì khi cái ái dục nó mạnh quá đó quý vị, thì làm mờ cái nhân tính còn đây, mờ cái nhân tính. Quý vị để ý được mình, tại sao mình nghĩ mình có những chuyện mình thấy mình trách được, mình phải cho mình trách cái người, cái ái dục nó mạnh quá đi. Quý vị biết những người mà phạm những tội ác bởi vì cái ái dục nó mạnh, họ có nước quá thì lúc bình thường họ thích, nhưng mà lúc đó cái đương kia họ hết, họ trở thành một thú rồi. Bà này thì tình trạng đó. Thì lúc thì ông dặn bỏ bà này hết rồi, cái căn bản nhưng mà sống bà này không còn nữa rồi, tiền bạc hết rồi. Thì bà này khi bà có đọc cuốn thẳng, bà mới nhìn thấy bị lỗi. Thì người ta khuyên bà rằng không, vì cái chuyện lỗi của mình, nếu mình biết mình sống khó mình còn cuộc đời của mình, ngày nào mình làm biết chuyện khác thì ngày nấy đền là cái phần nào mình phải làm. Thì bán tin được chuyện đó. Bởi vì chỉ có những người làm tội đến nỗi họ không có thể mà mặc dơ cái áo nó không ngờ được giặt được cả. Bà nghĩ là chắc chắn là trăm chiều bà xuống được cái gì. Thì khi tất cả xã hội thì cũng bỏ bà, xã hội là mặc dù bà có thành tâm xuống đó bà thấy hối hận cái lỗi của mình. Nhưng cái lỗi đã đâu, chồng nó chết rồi, con nó chết rồi, phải không? Thì làm sao mà sửa được. Thì bà buồn quá thì bà mới ra vườn sông mà tự tử. Ra vườn sông ngồi tự tử. Mà trước khi ngồi tự tử thì cái tâm trạng buồn mà có hồ tưởng lại cái tội lỗi của mình trong quá khứ. tử rồi sao đâm đầu để xuống liền ngồi rất thấy Đức Phật ngày đi trước thấy cái bà này cái lúc bà này lên độ rồi thì Bồ Tát thật chất người tới bờ sông ngồi 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 xuống sau khi phát thực xong thì người ăn cơm mà ăn cơm rồi thì tự nhiên nó bắt thì đợi cái lúc chín mùi mà bà này sắp đâm đầu xuống sông đó thì ngày tới thì nó bắt thì tới ngồi kế bên bà này bắt thì ngày lấy cái bát này xuống xuống sông ngày ngoài nước này nữa thì không bà làm gì đó bà làm gì đó bà này nói rằng tôi làm việc gì mặt tôi ngài làm gì đấy để lo việc của ngài đi thì Đức Phật nói rằng à tôi biết bác tôi sợ tôi biết bác tôi sợ thì ngài đang biết bác rồi rồi ngài tráng bác xong thì bà thì kẻ không này ngồi bên làm sao nhảy thì ngài đưa bác xong thì ngài xong thả ngài đưa tay chân thì ngài mới xây mà hỏi ngài bà làm gì đấy bà này nói là tôi làm cái gì mắt tôi không làm đi quản lý Đức Phật nói rằng à tôi rửa tay rửa chân thì sợ giảng dị ha thì ngài rửa tay rửa chân rồi rồi xong xuôi rồi ngài rửa tay chân tôi sạch rồi đó ngài mất thẳng cả ngày thì ngài nói thì bà làm gì đấy bà này bắt đầu bước nữa bà nói tôi làm cái gì mắt tôi không có việc của ông đi Đức Phật nói tôi đã làm xong rửa bát sạch xong rửa tay chân sạch xong tôi mới dậy thì bà này tự nhiên tới lúc đó cái quả chứ bởi bà thấy là cái lỗi mình không có cách nào sửa đổi được lỗi giết chồng lỗi giết con nè tạ phật tạ với tội với không thể cả sửa được bà dày vò bà dằn vặt những cái lương tâm dày vò dằn vặt coi mình không đáng sống được thì bà thấy là cái bát rửa rồi còn mang lại được tái chân với rồi thẳng thơi đúng vậy tại sao mình không làm như vậy thì mới theo liếu áo Đức Phật quỳ đại Đức Phật mà xin giải cách rửa bát rửa chân rửa tay để tiến dịch lại thôi nhân đó Đức Phật thuyết bạch pháp Đức Phật nói như vậy cái người thế gian đó ai cũng có tội đó ai cũng có tội đó. Cái vấn đề đặt ra của mình thấy cái tội rồi sao mình phải cố gắng lìa bỏ cái tội đó. Tất cả chúng ta đều ở trong cái vũng bùn ai cũng trong vũng bùn có điều có thấy nhơ nhớt không có thấy không thấy không trong cái bị dòm chân dòm ta có dơ bẩn hay không có không không thấy nhưng mà có đó bùn ở đây có điều có tưởng là bùn đất bên ngoài cũng khó đâu chúng ta sống ở trong cái lòng bùn một cái bùn này có điều nó khó rửa hơn là bùn đất bên ngoài bùn gì dân lợi khi ta sắc tham dục á có được không thực sự có những cái bùn mình dễ rửa có được nhưng cái bùn này ở ngoài thế gian khó rửa bởi vì nếu dễ rửa thì tại sao có những người mà họ học tương tự với mình á thấy chúa cũng đẹp đẽ quá đi mà tại sao cái phận tội tệ trời họ tội giết người mình thấy có những người mình thấy họ có đầy đủ những cái họ là những người cũng minh sức tại sao không giết luôn là bởi vì khi cái bùn đó nó che dưới chân của đại khổ mà ngược lại khi cái bùn nó văng lên cái mắt tới mũi rồi nó cũng che hết mọi cái tại mình mới thấy được là cái danh lợi khi cái bùn nó che hết mắt nhưng cái người trong đạo Phật không buồn không buồn lắm biết mình làm như vậy rồi cái quan trọng cuộc đời mình làm cái gì cái quan trọng lắm thì cái đó quan trọng lắm ở đời nhất cái chuyện mà thất bại một lần cái chuyện rồi chuyện trên chuyện ngoài thì có cái đâu cái gì có cái đâu không cái đâu quý vị làm ăn mà từ thường ngoài thế gian đó là thu trăm ngày bảy trăm khác phải không có làm được có thích mới thành công được còn mình đi vài bước mình té này đi ngồi đó rồi cứ trên hoài cái đường đi khó quá té lần đau quá không đi nữa không bao giờ mình tới thành công và phải chuẩn bị tôi nói nhiều lần cứ bị sám hối rồi sám hối rồi lúc nào đó rồi bữa nay sám hối rồi tuần tới sám hối rồi tuần tới nữa sám hối xong rồi vẫn còn nhận ghét cái bà đó rồi về sám hối 50 lần gặp mặt cũng ghét đừng có tiền não một cái thân tâm mà nói là thôi một cái thân tâm rồi thì thua đó, người khác chắc được lạnh xong rồi không làm nữa, không nên nữa. Mà người đời đó là cái nước chảy đá mòn, nước chảy đá mòn, mình sống 30 năm trong dòng danh lợi rồi mà cái áo mình nó thấp 30 năm rồi không thắng mình vậy đó, giặt hoài cái nên giặt chút mai giặt chút bốc giặt chút, một ngày nào cái áo sẽ sạch. Vậy thì khi mà tôi nói chuyện mà tội lỗi từ đầu rồi thì cũng mong quý vị phải thành tâm, cái quan trọng là mình có chịu đi hay không, cái quan trọng là mình có chịu giặt áo hay không, nếu không phải là giặt sạch không sạch, phải không? Nếu quý vị biết cái áo dơ, biết cuộc đời mình có tội mà cứ lì nó hoài thì sao quý vị, tội càng ngày càng nhiều, nước sông vào biển. Mà ngược lại quý vị biết cái lỗi của mình thành tâm sám hối, sám hối từng ngày từng tới lại phạm, nhưng mình biết rõ khoảng từng tuần một lúc nào đó mình cứ dùng tập ngoài, tập ngoài quý vị, tập ngoài muốn lúc nào đó làm sao thì cả sạch. Trong lớp thì có mấy cháu nhỏ, ở đây quý vị có quan sát mấy cháu và mấy cháu đi sao không? Từ cái hồi mấy cháu nó nằm nằm ngửa rồi nằm sao quý vị, nằm sấp áo lạc lạc được tới gì chưa, chưa trường trường trước cái bò, cái bò nhảy bực áo trường trường rồi sao bò, bò là tới gì ngồi, ngồi đứng chững, đứng chững rồi tập chững mà đi áo nè lâu lắm. Bởi vì quý vị thấy bây giờ mấy cháu chạy lon ton cũng không có máu đâu, đâu có máu, nó qua nhiều giai đoạn khác nhau mà mình thấy rồi. Đó là bây giờ nói chuyện đi, nếu mà có cháu nào mà đi rồi lúc đầu nó đi thì sao quý vị, một mỗi tay nó đi chạy muốn nó té không, mẹ nó té mà nó té rồi nó không đi nữa, nó sợ nó không đi nữa thì sao quý vị, chậm biết đi lắm, khó biết đi lắm không. Vậy thì chúng ta mình tất cả chúng ta đều nghĩ được chậm chững thì quý vị tu không, phải không? Bây giờ quý vị có thể là ở đây một số quý vị có thể đang trong tình trạng lạnh mới có lạc qua thôi, số quý vị đang trong tình trạng trường, tôi nói gì thì thực sự có quý vị nghĩ chứ, phải không? Có một số vị thì đứng rồi chân chân cứng cáp rồi bắt đầu đi rồi, mà chưa có đi mà chưa có được thực tế, thật ra chúng ta thấy như vậy để đừng có sanh tâm chán nản. Cái chuyện tu hành không phải một ngày một bữa mà được đâu, không phải như vậy đâu, vấn đề chúng ta phải kiên trì. Cái bậc cái nhiều người tu á như là cái mài đá lấy lửa, mài cây lấy lửa thì nghĩa là sao quý vị, bây giờ dễ quá có duyên quý vị quẹt các cái khối lửa rồi, phải không? Nếu mình không kiên nhẫn thì chưa đi phải mài cả cây cả đá lấy lửa, nếu mình không kiên nhẫn thì sao quý vị, cây đá chưa nóng là sao có lửa mình đã bỏ cuộc không? Hay là cái chỗ đó là chỗ chúng ta còn gặp nữa. Cái phần kế tiếp mà từ rồi chúng tôi nói đó là khi chúng ta sống cuộc đời quý vị, chúng ta làm chuyện mà cái cuộc đời buồn cười lắm, làm ác á thì sao không sao á, không sao hết á, mà làm thiện thì sao quý vị, bị người ta buồn cười buồn cười. Đấy, quý vị có thấy không, có thấy không? Có, tôi kể người nghe, tôi có một bạn dân ông đó cũng thật sự là buồn cười lắm, còn tới mấy tháng rồi ngày xưa đó thì một tháng ông say 60 ngày. Tại sao 60 ngày quý vị? Sáng say chiều say mà 30 ngày, nhưng mà sáng say chiều say coi như 60 ngày. Say thì vì lý do là vì buồn, qua đây mình rồi buồn ha, lớn tuổi rồi đi làm có không lợi ai, mà tiền bạc dòm rác có không lợi ai, rồi con ở một chỗ ở một nơi, qua đây cũng buồn, buồn giải quyết cái buồn bằng cách nào vậy quý vị? Không được, uống rượu thì sao? Sáng quên. Rồi uống rượu thì lại khi uống rượu thì dễ tìm bạn lắm quý vị. Ngồi tụng kinh, ngồi thiền đấy ha. Ngồi đau chân quá thì bạn không tới. Bây giờ quý vị thật sự gì mở cái tiệm, cái party ha, mở cái nhà anh em tới free thì bà con tới đâu ạ? Thì vui lắm. Rồi sau đó thì bắt tâm ở trên trường rồi, có thiền, bỏ rượu. Thì sao cái kết quả là sao quý vị? Mấy chục người bạn mất hết trơn, mất hết trơn, không có người bạn nào hết. Bởi vì sao vậy? Sao vậy? bởi vì tới uống rượu, ông này không uống rượu, ông tới rồi ông này dòm làm sao mời được, nói chuyện cái dây là không nói làm sao làm được hả? Rồi mời ông này ông kia mà làm cho anh thịt cá bây giờ cái trường mình sao làm được, cuối cùng bắt bạn ấy, bắt bạn thì sao lại đem được bạn cá nha, tội nghiệp qua Mỹ tội vạ gì ngu, đời sống bao lâu già rồi, sống bao lâu dài quá đi, còn ăn được bao lâu đúng không em? Ở Việt Nam thì cơm ăn rượu uống, qua đây rượu tay thiếu gì có thể rè uống luôn. Tại quý vị thấy cái người làm lành cho quý vị bị người ta tâm ta phá luôn, thấy không? Mà quý vị thấy thì cái buồn cười đó, buồn cười đó là gì? Nó tắt cười đó. Bình thường mình ăn mặn thì thôi không nói gì hết đó. Mà chừng ngày ăn chay đi đâu bạn bè nó ăn chay họ cuốn nó hết, khỏe mình họ phá mình được cách đó. Thật sự bình tu đó quý vị, cái trường hợp này mình có dạy cách, tiếp tục dạy đi có dạy cách, mà nó lúc là thấy sao phải thương. Tại sao vậy? Bởi vì họ lấy cái giả họ làm thiệt, họ lấy cái giả họ làm thiệt. Mà quý vị nghĩ cuộc đời thì cho mình thấy cái buồn cười, quý vị ngồi đây á duyên lành lắm á, chứ bây giờ này thật sự những gì ra ngoài quảng trường nữa cơ, ra ngoài mấy chục rượu bao nhiêu người ngồi cắt rượu họ tới là uống. Bây giờ chúng mình thấy giờ quý vị uống một ly rượu uống lên thì sao quý vị cũng đóng từ trên xuống dưới, phải không? Coi như mình sợ địa ngục, mình đứa cha xuống địa ngục chắc lửa đốt nóng lắm, sợ không? Quý vị giờ phỏng chân về học tay lên cái lò lửa lên thì thấy nóng chạy lại đó. Ai cũng sợ quan ngục, ai cũng sợ địa ngục, cũng sợ bị lửa đốt. Mà trong khi mình lấy lửa mình đốt thử mà. Ở đây quý vị uống thử uống vô đi rượu chưa coi, nó nóng từ ở trên xuống dưới, phải không? Lửa đủ thứ tại mình đốt thử mình đốt mình. Quý vị thấy vậy. Thành ra tới cái người mình tu đó quý vị, khi mình tu, đặc biệt là mấy cái người hồi nào mà ở mà hồi nào giờ mà bê bối chừng nào mà giờ phát tâm tu đó, cái người đó là càng khá nhiều nữa. Khá nhiều. Tại sao vậy? Cái nghiệp lực nó lâu. Quý vị hồi nào giờ không tu á, nó là buồn cười đó quý vị. Hồi nào giờ không chay thôi, bây giờ hô phát tâm ăn chay đủ thứ chuyện xảy ra. Ăn chay có bữa hai bữa tính trời nước thành bạn cái gì đâu á. Rồi tới bạn bè thì ngày thường đóng thép party, giờ ghé bà này nấu phở, ghé bà kia chiên tôm đủ thứ ăn hết trơn. Nó kiếm vậy. Vậy thì trong đạo Phật có trường hợp đó như vậy là quý vị, khi một người mà phát tâm tu hành á thì ma vương nó đúng động. Ma vương nó đúng. Mà ma vương thì sao quý vị? Nó kiếm thích rượu chè cờ bạc là ma vương, sắc xanh thật là từ ma vương. Mà bởi vì nếu một ma vương nó mất một người tức là sao? Nó yếu. À quý vị thấy bây giờ quý vị làm một cái hội đoàn, làm một cái tổ chức gì gọi là có 10 member, có 10 cái hội viên, rồi cái ông đó nó thôi tôi không chơi nữa, tôi rút còn 9, mà còn 9 thì không sao. Mà cái ông thứ hai với ông kia ông đi được rồi mình theo mình bỏ đi, mình theo rút cuộc thì được còn 7-8 thì 7-6 là mình sợ rồi. Khác bằng cách gọi cách mình thâu vậy. Thì cái thế gian của vậy mà trong cái chuyện ma vương cái gì hãy mất thì nó mất một phần, rồi chúng ta thấy cái bằng lưỡi trước thì nó khá nhiều. Ở thời gian của tôi đó quý vị, tôi thì hai cái ví dụ như là vay nợ gì đó, vay nợ gì đó, tôi vay cũng 8-300 bạc mà tôi không nhắn tôi làm đó, thì tôi làm ở đây hoài tháng thì trả 10 đồng thì tám có sao chứ, mà còn trả 10 đồng trả 5 đồng thôi trả lâu lâu rồi là nhiều. Tôi chịu cái việc thấy ví dụ như vậy áo này, mà giờ đó cô tám nữa rồi mới tôi đi thì cô tám mai tôi giờ chủ ban rồi không biết chỗ nào đâu kiếm. Thì sao tối nay nhất định cô tám tới nhà căn rồi rồi trước cô nhà đi vô đi ra vô căn. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Sợ mất. Mình ở đó đòi được bao nhiêu cũng bao nhiêu, phải không? Vậy thì chuyện tu hành quý vị, quý vị cứ việc làm tội hoài ma vương quan hỷ cười bên mình còn ở lâu dài với mình mà, phải không? Thắng trả nợ mà trả ít thì nào hay gì đấy, trả ít thì nào thì nó gì là nhiều. Bây giờ quý vị nó phát tâm nha, ăn chay tháng hai ngày rải ít chút, bây giờ nó là chưa đi bây giờ đâu, tháng nữa mới đi, thì còn rải rải chút. Thì quý vị thấy càng ấy mà mình càng quyết tâm thì nào mà vừa phải nhiều, rồi nở sống tiếp lớp đói đó. Thật ra quý vị và khi mà tu đó quý vị gặp người mà phá quấy rồi đó, tình nhiều có buồn, tình có buồn, vui cho họ, mừng cho họ, là mừng cho mình, đỡ mừng cho mình nhưng mà thương họ. Đến cái này tôi thấy buồn cười lắm. Mẹ vô chai thì con cản, có không? Con cản mà không phải là ghét. Con má lớn tuổi rồi, anh có sức sống với con là khác. Nói thật, tôi khi sống với con thì tình có, tôi thấy nhiều trường hợp rồi. Sống với con chi vậy, lãnh tiền già đưa cho con, tôi cả nhà được nữa. Tôi thấy rõ ràng. Đấy, cho nên mình thấy nói như vậy để chi vậy, để cho quý vị thâm tâm mình tu lo cho mình nhá. Người ta thương mình thương thiệt tình đó, thì thương đấy. Con ơi, con có thương má đó, thực tế nghe mấy đứa con làm gì mà cô đầy đà sức mặt má, để chịu tiền bạc cái mặt má, nhưng mà cái tiền già con bà thấy bác không có khe làm khổ dữ làm gì, để yên cho má tu. Bổ thứ bảy thì làm ơn chở má cái chùa, má tu cho má, má tu cho mấy cái con đấy. Các thì mình nói là như vậy chứ mình dạy con như vậy ha. Rồi mình thấy còn cái chuyện mà ăn thịt ăn cá mà ăn một đời luôn, thấy không? Quý vị ăn cá mấy chục năm rồi, rồi quý vị thấy vô biết tại sao cái mình thấy giờ quý vị thấy quý vị làm gì mà 60 năm quý vị chán không hả? À, tôi thấy buồn cười lắm quý vị ấy. Giờ mình đi chơi, mình nói là giờ Disneyland á, mình nói chơi chỉ vui lắm, vui lên một năm chơi một lần, nếu mà chừng 10 năm đi 10 lần bắt đầu chán rồi, kiếm chỗ khác, phải không? Đi chỗ nào đó, đi Sea World hay đi chỗ nào chơi đó, mà mình đó, mình có những cái món mình ăn 70-80 năm rồi chưa chịu chán là tại sao vậy? Quý vị có biết tôi tại sao chán không? À, thành ra cái đường cười, tôi thấy quý vị có cái đường cười rồi. Mình á, à mình ví dụ thấy cái bà đó bác, không biết chuyện gì hết, tối ngày hay nghe nói cái chuyện gì đi ăn phở, sinh nhật con cũng ăn phở, rồi sinh nhật chồng cũng ăn phở, rồi sinh nhật cháu nội cháu ngoại cũng phở, cái bà đó không sao tối ngày nó phở ngoài vậy, phải không? Mình nói vậy nha. Còn mình nghĩ là mình biết coi, thì mình biết nói người ta không. Bây giờ mình gì, bữa nay thịt heo, mai thịt bò, mốt thịt heo, bữa kia thịt bò làm hoài 70 năm vậy rồi chán quá trời nhá, tại sao không đổi thành đậu hũ sống? Làm sao bậc sư mấy cụ thấy tại sao mấy thầy xuống dai không? Đối với cụ thấy mấy thầy tại sao mấy thầy mấy bà không thấy sư cô xuống dai không? Ông trai xuống dai không? Mỹ bây giờ quý vị thấy nó sợ sệt, nó chết gì, nó thở. Trong khi mình bị đâm đầu vào, quý vị thấy là thực sự ăn chay nó sức khoa học à, nó sức khoa học. Một phần nữa là quý vị thích thực tâm, mình cắt cái ngón tay mình đứt cái là mình thấy cái đau ruột của con mình, mà đứa nào mà nó đụng đứa nhỏ chơi với nhau mà nó xô con mình chày trái một chút á, thấy không? Mình đã nổ xanh rồi, mắng vốn rồi, bà không có dạy con bà sao thương vậy? Mà nó thiệt sự nó giao nó đâm nó thì tao bị quán thẳng suốt cả. À, mình tại sao mình biết vậy mà mình trong khi con gà mẹ nó nuôi con đó, nó dẫn về con ăn mình gần tới rồi đó cùng ăn sợ bắt đá mình rồi, đành lòng cắt cổ mà bắt nó đi, cắt cổ rồi nhổ lông rồi xào xáo, con gà mẹ nó quán thẳng lắm. Rồi mình thấy mình suy lầm mình ra bụng con gà tại sao mình ăn. À, mà thật sự quý vị ăn chay nói về đều quý vị thực tế một chút. Quý vị ăn chay mà cứ sáng muối ớt chiều tương muối đó thì cái đó thì thực sự là ăn chay rác ruột đó. Xưa đó mà tôi sợ lắm vì nó ăn chay rác ruột cạo đầu rách da. Là tại sao vậy? Tại sao? Bởi vì quý vị biết hồi mình thấy mình sung sướng lắm á, hồi nhỏ tôi tô đó quý vị, cơm đâu có mà ăn, đâu có cơm trắng mà ăn, quý vị cảm giác là cơm trắng. Phật tử một cái chùa cúng một đứa mong thì ăn mọc hay rửa cơm một cái cơm xấu đậu xấu đậu nứt rồi, rồi tương á đậu á nó thì bị đậu phủ á, đâu phải bổ nhà có khó chứ gì, nó có rầm quân lễ bái thì nó có, nhà thường đâu có sang lắm á, làm cái củ tương to như vậy, tương tàu á tương ta hay chứ, rồi cái mấy củ rừng trồng nó rồi nghĩa trong tương nó lấy ra ăn hai cơ mi ăn cái tô với rau luộc mà rau luộc còn rau muống còn đỡ mà rau trời cả trời á, chứ bị nào nghèo với ăn cả trời mà qua ngoài ruộng á, đi ra ngoài ruộng nhắc cả trời nè, anh không nhắc sao được, anh không có nhiều lắm. Thật sự về mặt mà khoa học á thì mình thiếu dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng thực sự, không đi qua đây đâu có vậy cái gì, không có, không có. Thật sự đó quý vị thấy tính là tôi tính một người ăn chay nếu mà ăn đàng hoàng như quý vị nhiều dinh dưỡng hơn người lại là cái cá, nhiều dinh dưỡng hơn là mình biết nấu biết cách ăn, thấy không? Chứ nhiều vị tưởng là ăn chay rồi cứ ra mua hủ tương nó rồi ăn hủ chao ăn hoài là hoài là cái nói cái miệng mình thì cũng còn phần cuốn chứ quý vị đi về quý vị thấy chủ cái gì ăn không hả? Thành bây giờ quý vị thay vì cái bà tôi kia phát tâm ăn chay, thấy không? Mà mấy cô này là mấy cô nếu mấy cô ăn chay không bao giờ mấy cô lo chuyện mặt, mấy cô khỏi đi biểu hiện bốc mỡ, khỏi đi buồn cười lắm, tôi thấy buồn cười lắm quý vị. Ăn thì ăn cho cố khác, ăn vô mình lựa những thứ mà đầu máu nhất ăn bỏ đi ăn, mà ăn rồi thì sao dòm đó dừng luôn cái bụng to bụng to thì sao đã tạo cái nghiệp ác lại còn tốn tiền nữa đi cho người ta rút mỡ rút không lên thân để bị đói đai ớt, mà đai ớt rồi thì sao phải trả tiền cho những cái spa để mình tập một tháng mấy chục vạn. Tôi rất là ngạo tại sao mình bắt quá mình ăn chay vì phước thiện này vì cái sức khỏe mà không bao giờ bị kiệt ăn cái chất không có không lên máu không có tại sao mình cứ lao đấy. Thành ra bây giờ thì trở lại chuyện mình tu hành đừng ngại, đừng ngại chứ gì. Còn quý vị người sợ nó ăn chay thì chắc da mình nó cũng đỏ, nó cũng đẹp, đừng ngại chứ. Quý vị ăn thử thời gian thì thấy đẹp, đẹp thì biết. À, mà cái quan trọng đẹp không đẹp là ai biết là quan trọng quý vị. Người nói chuyện đẹp, giờ quý vị nó ăn chay chắc là mình khá đẹp. Ăn chay có thể là mình là khá rất mép, nó có mép. Mà vì cái chuyện thôi đã cái chơi rồi ai ăn chay rồi mình sợ mình không đẹp, quý vị sợ không? Sợ không? Ai có quyền nói là mình đẹp hay không đẹp? Cái quan trọng cái người có thẩm quyền nhất là mình, quý vị. Quý vị đừng có mấy cô á, mấy cô này quan trọng, mấy anh trẻ tuổi cũng quan trọng. Người ngoài nói đẹp không đẹp kệ họ. Mình ra mà cáo trời cáo này bọn mình xấu anh, nhưng mà mai mốt mình gặp người khác thì là đẹp. Mà nếu mình tùy thuộc cái đẹp của mình mà tùy thuộc vào con mắt người khác á thì sao quý vị? Nếu quý vị không cùng nó thì cũng cần ba trời. Bởi vì sao? Bởi vì sao con mắt người khác không có mắt người nào giống cái mắt người nào hết trơn á, phải không? Mà một cô gái đẹp bữa nay ra gặp anh đẹp quý cha cô mặt đẹp ghê á, đi chuyện ta ra cái lên cô này mặt quý à thì cùng, còn mình cứ thay đổi ngoài thì sao quý vị? Thay đổi ngoài thì sao? Mình hết là mình hết, thì nó làm chủ mình để người ta làm chủ mình, quý vị thấy khổ không? Mà cái đó bây giờ tôi thấy anh em thanh niên trẻ trẻ tuổi những tội nghiệp hết sức vậy đó, bao nhiêu tiền đi làm bán hamburger làm những việc tập chỗ sao đổi cho quần áo thì mình không làm chủ. Nghĩ rằng cái tóc vậy đó, hồi trước ông bà mình thì sao? Đem cái tóc thì sao quý vị? Tóc bỏ hả? Vậy tóc bỏ gì? Tóc bỏ đuôi gà. Mà đuôi gà thì nó phải xếp xuống đàng hoàng, phải không? Bây giờ thì không vậy. Mà tóc thì nó bưng nhiếp, bưng nhiếp. Quý vị có thấy không? Quý vị có thấy không? Tóc bưng nhiếp. Cái buồn cười khắc sâu. Thật ra bây giờ quý vị hãy để thấy như vậy, quý vị chứng tỏ những người như vậy đó là những người họ không làm chủ lấy họ, mà họ để cuộc đời làm chủ. Mà quý vị coi giờ buồn chi bằng mình không làm chủ được mình, người ta làm chủ mình, phải không? Cái trời đứa tôi hết cuộc đời nhưng mà tôi không làm chủ được tôi, mà để người ta làm chủ buồn sức. Mình đòi tự do. Tự do này tự do là mình làm chủ với mình, phải không? Mà có những cái là tự mình đòi tự do, mình lại nhảy vào những cái mà để người ta làm chủ với mình. Thế giới đang làm chủ, thời đại làm chủ, phong trào xã hội làm chủ. Thế tôi thấy tội nghiệp, thì quần nhóm tôi thấy người kia rồi, tôi thấy buồn cười và thấy gian, tôi cũng bị cái đĩ hay không, giờ một con cháu bị không, tôi nhìn thấy nay mà cái quần không rộng, hai ba năm sau mặc quần không kẹp, đó rồi cắt bỏ lên dài, năm ba năm sau trở lại quần không rộng, cứ xe đi xe đều hoài, cái gì đó, mà mình cứ chạy chạy theo chứ mình chạy, sao phải thấy? Là chúng ta thấy rằng chúng ta khi mà chúng ta tu hành đừng có để những người khác lôi họ cúi họ lôi thì cũng cười cười cảm ơn anh nghe con cảm ơn và cái tôi biết thì con cảm ơn để cười rồi bình tĩnh mình nói mà người như vậy đó quý vị thì mới là người sao quý vị công đức Phật là người như vậy mới là đánh trụ không có bị cái ngoại cảnh nó vật nó vật ngã mình á thì người như vậy mới thực sự gọi là tôi cái người đấy mình có cái chú nguyện của mình có chú nguyện của mình bây giờ cái đoạn tiếp cái tiếp cái đoạn đoạn bảy thì cũng giống như ở trên cái Phật nói như vậy cái ví dụ này buồn cười lắm cái kẻ xấu á nghe cái người ta tu đó làm như mình chân từ họ tới họ mắng đó họ mắng im thì cái người tu im lặng không nói lại thì khi họ mắng xong rồi cái người tu mới hỏi nè ông đem cho này ông đem để mà biếu người khác mà người khác họ không nhận thì cái lễ vật có phải ai những người cái đáp là lễ vật cứ bị tối đấy thì Phật lại bảo hai người đến mắng ta ta không nghe lời mắng ấy trở lại dạng luôn cái đồng nghiệp chút cái tội lỗi nhân nào quả nấy như vang theo tiếng như bóng thường không thể tránh được thì cũng nên làm quả vậy là cái ví dụ này tôi mình dễ hiểu rồi cái tập trung ví dụ rất là bình thường. Bây giờ cái bà cụ là bà tới bà đưa tôi nó thôi nó cho thầy 10 đồng bạc đi thấy không mà tôi thấy 10 đồng chắc không lấy là ít quá ha tôi nghĩ thôi lấy 10 đồng thôi lấy thì sao quý vị thì 10 đồng bị tốn phải không nè 10 đồng bị tốn thì nó không biết mình không lấy tôi biết không lấy thì 10 đồng nó về ai về bà cụ đó phải không chứ không lấy mình đem về vậy thì cái ở ngoài đời gì sở dĩ quý vị khổ đó sở dĩ quý vị khổ đó quý vị là bởi vì quý vị tham quá đi người ta chửi mình tiếng á dội vàng ôm vô quen ôm rồi cái gì cũng đem của mình hết á tiền bạc đem vô cũng được danh lợi gì ta chửi cũng đem bạc ta chửi mình tiếng cái ôm vào ngay ở vào ngay thì sao thì nóng giận chửi lại thì mình người ta nói mình chửi mình tiếng cái mình mang cái chữ mình đem vô mình đem cắt vô đồng mình tự nhiên nổi giận cái giận mình chửi mình đang tiếng nữa mình trả lại mình trả cái giận lại mình đang giận luôn thành hai bên mình làm lộn xộn còn ngược lại nếu mà người ta cho để mà mình không nhận chửi mà về người khác người ta chửi mình đừng nhận phải không ta đừng nhận thì làm sao mình có cái chuyện một phiền não người thế tại mình giận không à bây giờ nói là người đó tại thì mình nói thừa nó thôi chỉ đừng giận nói chuyện bà này giận nghe đỏ mặt cái tan thôi được giận không giận tôi được chị bà chửi tôi được tôi biết tôi không giận không phải tại bà chửi không phải tại cái bà kia chửi mình mà tại mình tham mình giận cái chửi của bà thấy không bây giờ ví dụ bây giờ tôi ngồi đây nè hòa đây nè trước mặt hòa đây không mà tôi ngồi ví dụ như tôi kêu chửi bà B tôi chửi ba ngày ba đêm mà hòa có giận không hòa giận không bà không hả quý vị đâu có giận bây giờ bắt tôi kêu ngoài chửi thì sao có thể hòa giận phải không nè mà nghĩ ra chứ có gì hòa với bà ơi có khác nhau không có khác không đâu có gì đâu khác thì cũng thịt gân móng xương gân tóc có gì đâu khác gọi tên đây nè quý vị nó thật quý vị gọi cái này là cái tóc gọi cái này là cái dĩa cái tóc hai cái chẳng khác nhau có khác không? Không. Cái hình tướng nó khác. Cái bản chất như nhau. Bằng đất luôn gạch thành, phải không? Bằng đất và luôn gạch thành, chỗ này cũng vậy thôi, có những hình dạng khác nhau. Vậy thì quý vị thấy tại sao mình giỡn? Tại sao mình giỡn? Mà nhiều khi là nếu mình người ta mắng chửi mình, nếu mình đừng nhận, để nhận vô thì mình giỡn. Đừng nhận. Mà đừng nhận thì sao quý vị đâu có mất chỗ nào? Đốt bức cho nào xưa ông bà Việt Nam mình có một câu rồi có một câu rất là hay thàm quyết phu nhân tiền ô tiền khẩu là máu phun nhùi nữa, dơ miệng mình, dơ miệng ta chưa thấy bây giờ mình trước, thấy không? Giờ quyết của anh cầu bây giờ phun cổ cầu dính miệng khác cái đỏ, dính dính ta chưa được cái miệng đỏ chết dính cổ cầu không, thấy không? Thì quý vị thấy chuyện tu hành của mình một đối với mình á, mình đừng có nói là mình có mắng chửi gì hết, thấy không? Bởi vì lỡ mắng gặp rồi mắng ông ơi ông, quý vị thấy rồi mắng mà ông trơ trơ đúng cách thì sao? Bởi vì nó trả về thì mình giận thế, quý vị biết không? Quý vị chửi ai đó mà cái người đó lì như đá ngồi nó trơ mà hãy họ chửi họ thì cười họ không giận thì mình giận thế. Là bởi vì mình cho họ hoặc là mình cho họ một, họ không giận mình đem về chứ là một nữa, nếu mà mình có hai chứ là mình giận thế, phải không? À, còn người kia mà cười chửi mà hằng họ giận thì sao? Không không tâm thì mình chửi họ nghe họ mới giận. Và mình thấy mình tu á, đừng có chửi người khác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lỡ mà chửi người khác, mắng chửi người khác á, chửi họ không giận thì mình giận thì mình tự đốt mình, phải không? Mà nó thật sự quý vị ở thế gian này đó, tôi thấy quảng cáo nhiều loại kem đánh răng, nhiều loại thuốc xúc miệng đủ thứ á, bảo đảm thấy quảng cáo những thứ đó rất thực sự ra. Cái kem đánh răng thuốc xúc miệng để làm gì quý vị? Để làm gì? Sạch miệng, phải không? Cái quan niệm là sạch miệng thôi. Tôi thấy TV tôi không coi TV, để lâu lâu hay tôi có coi cọp, có ai có TV tôi ghé tôi coi thì tôi có quảng cáo sạch miệng thơm môi. Quý vị bây giờ nó thật sự gì, quý vị ngậm thuốc thơm ở trong miệng, ngậm cái dầu thơm trong miệng đi nữa đó, mà quý vị không tránh cái việc mắng chửi đó quý vị, thì cái miệng chúng ta vẫn hôn thối như thường, hôn thối như thường. Quý vị có nghe nói không? Anh đang đi dùng miệng thối. Có nghe nói không? Họ có ăn gì đâu mà họ nói, chắc họ nói là thối nè, thấy không? Thối tha thôi. Thì chúng ta thấy cái miệng mình nói lời hung dữ, nói lời hung chiều, nói lời ngược đãi, cái miệng mình thối rồi. Miệng thối như vậy thì sao? Họ ghét, họ thấy gần họ sợ rồi, họ thấy gần họ sợ rồi. Quý vị đến những bà nào miệng mồm môi mép mà miệng mà miệng bằng tay hay bằng miệng nữa, biết rồi sao quý vị không có giống như thế, không có giống như thế. Vậy thì chúng ta thấy như vậy chúng ta cần tránh, tránh thôi, phải không? Vì mình biết là phải thì mình khéo, biết là thấy thì mình tránh. Thì có như vậy đó mình mới không muốn chửi người khác. Mà tại sao mình mắng quý vị? Đúng không? Vì tại sao mình mắng? Không có mắng được không? Mắng được không? Có cái gì để may mắn? Có đụng chạm quyền lợi ha, rồi có đủ thứ. Mà khi mắng thì hãy nói cái chuyện mắng nó được như vậy, nghĩ cái chuyện gì, nghĩ cái người kia có lỗi sai, phải không? Vì nếu mình thấy người ta không sai làm sao mình cứ tưởng mình mắng, phải không quý vị? Hãy mắng thì lại hãy đâu mắng trực tiếp cho cái người mà mình nghĩ là, ví dụ tôi mắng ông A, tức là tôi nghĩ ông A là quấy, là bậy, là sai, là đủ thứ tôi mới mắng nha, phải không? Chứ nếu mà nhìn mình thực sự kiểu trước khi mắng người ta đã có việc, hãy nhìn lại cái mình cái sao, nhìn cái mình cái sao. Là có biết cái câu ở Việt Nam có câu gì không? Lương chê lịch nhớp. Biết lương, có biết con lương không? Con lương ở dưới biển nó nhớp kinh khủng, nó tròn tròn mình cắm cái cửa nó chạy. Con lịch ở dưới sông, hai con đều nhớp ở đây. Mà nếu mình chưa chết mình dỗ chửi rồi đó, nhắc người đó thì chắc chưa hết đó, phải không? Chắc gì mình hơn người ta. Tại chúng ta nên trước khi mắng người thì tìm hiểu người, một là vì tránh cái khẩu nghiệp, mình nên đừng mắng nhé. Hai là để cho miệng mình thơm, chứ nếu không thì chúng mình sẽ nổi tiếng rồi, chúng mình mắng chữ ai cũng mắng chữ sẽ trở thành miệng thối. Ba là chưa chắc mình trong sạch hơn. Tôi kể người nghe một câu chuyện trong kinh Phật. Một vị tỳ kheo phạm mắng đúng người thôi, mà mắng có lý do đó. Thì lúc Đức Phật còn đại thế đó, có vị tỳ kheo tên là Kondadana. Thì ngài đó đặc biệt là ngài đó thích cười, ngài đi vào tu. Rồi mà đi tu thật đó quý vị. Thì ngài bước ra khỏi tỉnh xá thì có ông bà đi theo. Thấy con bà đi theo. Mà đi theo thì đã khá là rờ vai rờ vừa làm nhà và nhà giống như thế. Bây giờ quý vị thấy mà ông thầy đi tay bưng bình bát các thịt của con bà chạy theo ông EOS cũng bị nghĩ sao sao vai cũng nhiều thấy không? Phật tử thấy gì còn chửi á, thì Phật tử còn thấy họ họ mắng đó, ông thầy không nên tham đi sinh mà còn dắt con bà ông thầy đâu có thì mắng như vậy. Phật tử nói ông thầy nó không có thì còn nói tụi nó dối nữa, phạm tội dâm còn tội trọng tụi nó dối nữa, thì Phật tử cứ qua mình.